làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục phần trình bày tổng quát tiến trình môn đệ hóa hay là môn đệ Chúa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha, đất trời được nắng lên. Nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, việc Cha đem linh hồn lạc lối. Về nhà Cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha.
Vừa rồi là tiếng hát chung từ Lưu trong ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tiến trình môn đệ hóa. Kỳ trước chúng ta đã nêu lên định nghĩa môn đệ, rồi định nghĩa môn đệ hóa hay là môn đệ Chúa và hình thành đời sống tin kính. Xin nhắc lại những điểm căn bản như sau. Môn đệ là người học theo Thầy. Môn đệ hóa hay là môn đệ Chúa, discipleship, là tiến trình một người không chỉ học những giáo huấn của Chúa, nhưng còn học cả những gương mẫu của Chúa và thực hành theo mạng lệnh Chúa truyền dạy. Chúng ta cũng đã nêu lên nhận định, cho rằng từ là môn đệ Chúa hay môn đệ hóa là từ thích đáng nhất vì nối kết trực tiếp tín nhân với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ nêu lên những gì không phải là môn đệ Chúa. Sở dĩ phải đề cập đến điều này vì hai lý do. Thứ nhất, là môn đệ Chúa vốn đã là một khái niệm có tính bao trùm nhưng tế vi, vì học theo Chúa đòi hỏi toàn thể quan năng trong con người chúng ta. Vì vậy, đôi khi rất khó xác định. Thứ hai, có nhiều điều tưởng như hỗ trợ tiến trình làm môn đệ Chúa, nhưng hóa ra lại gây trở ngại, dẫn đi sai đường hoặc tiêu hao hết tài nguyên, năng lực đúng ra là phải dành cho mục tiêu chính. Nêu lên những gì không phải là làm môn đệ Chúa sẽ giúp chúng ta loại bỏ ngay từ đầu để tiến trình này không bị chệch hướng. Thứ nhất, làm môn đệ Chúa không phải là một chương trình học, dù là học giáo lý, thần học, kinh thánh, kỹ năng chứng đạo, dạy đạo, lãnh đạo, quản lý, để khi mãn khóa được kể là hoàn tất. Khi nhầm lẫn coi những chương trình này là môn đệ hóa, thì thay vì thúc đẩy cơ đốc nhân tiếp tục duy trì tiến trình làm môn đệ Chúa lâu dài, thì lại khiến tín nhân nhắm vào việc hoàn tất khóa học. Tất nhiên, trang bị kiến thức kinh thánh, thần học, các kỹ năng chứng đạo, hướng dẫn là cần thiết giúp cho cơ đốc nhân phục vụ hữu hiệu, nhưng cần xác định rõ để những chương trình học này không gieo khái niệm sai lầm khiến cho người tốt nghiệp tưởng mình đã hoàn tất và dừng lại trong tiến trình làm môn đệ Chúa. Trong khi đó, làm môn đệ Chúa về căn bản là một chọn lựa cá nhân đi theo, sống theo Chúa Giê-xu. Đó là một lối sống, một nếp sống liên quan đến toàn thể nhân cách và đòi hỏi phải đầu tư toàn diện. Mặt khác, nếu coi làm môn đệ Chúa là một chương trình học, thì sẽ gây ra phân biệt giữa những người đã học và những người chưa học, khiến cho những người chưa học tưởng như thế là mình chưa chính thức là môn đệ Chúa. Cho nên có thể e dè, không dám dấn thân phục vụ, nghĩ rằng mình chưa đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tai hại lớn hơn của việc coi làm môn đệ Chúa là một chương trình học là đã vô tình coi đó chỉ là một trong các mục vụ trong hội thánh, trong khi đúng ra đó phải là mục vụ chính yếu căn bản nhất. Khi làm môn đệ Chúa chỉ là một chương trình đào tạo song song với các mục vụ khác như chứng đạo, giảng dạy, thờ phượng, tâm vấn, v.v., thì nó mất hết ý nghĩa cơ bản là trái tim của điều chúng ta gọi là cơ đốc nhân. Thứ hai, làm môn đệ Chúa không phải là di truyền sản xuất. Có một số người nghĩ đến kế hoạch đào tạo môn đệ như một xưởng sản xuất, truyền giảng tin lành theo cấp số nhân. Ý tưởng này rất hấp dẫn, giống như câu đố đám trẻ thường nghe ông bà nói, cháu muốn có 1 triệu đô la ngay hôm nay. Hay hôm nay cháu lấy 1 xu, ngày mai 2 xu, ngày mốt 4 xu, cứ thế gấp đôi mỗi ngày trong 1 tháng. Hầu hết đứa trẻ nào cũng muốn có 1 triệu đô la ngay, chứ không biết rằng câu trả lời đúng hơn là lấy 1 xu, vì sau 30 ngày, số tiền sẽ lên đến hơn 10 triệu đô la. Tất nhiên là không ai nghĩ đến những nan đề trong thực tế liên quan đến câu trả lời đúng này, như ai là người đi giao 10 triệu đô la bằng tiền xu và phải cần bao nhiêu xe tải mới chở hết. Và đó là chưa nói đến chuyện ai là người cung ứng tất cả số tiền đó, kho chứa ở đâu và rồi sẽ tiêu tiền ra sao. Tất cả những nan đề đó là thực tại của đời sống và những nan đề đó có thể làm hỏng hết những tình huống tưởng như rất lý tưởng. Sự thật là chỉ có những môn đồ nào tha thiết nóng cháy sống cho Chúa cứu thế mới có thể duy trì nỗ lực đến với những người xung quanh. Trong thực tại đời sống, Đức Chúa Trời không có kế hoạch sản xuất. Ngài dùng chúng ta để đến với người khác trong rất nhiều cách thế khác nhau. Phương pháp kỳ diệu của Chúa không thể tiên đoán được, không phẳng phiu mà cũng không đối xứng. Nó nổ tung ra phía trước đầy năng lực. Nó phát triển theo lối chữ chi trong một khuôn mẫu vô tổ chức, tất cả do lòng nhiệt thành của các môn đồ trung kiên. Đối với John Wesley, đại mệnh lệnh là giảng tin lành cho hàng nghìn người, rồi đặt để họ trong mọi tầng lớp xã hội để nuôi dưỡng và huấn luyện. Ngày nay, chúng ta có Billy Graham thi hành mệnh lệnh qua các chiến dịch truyền giảng quy mô, Rick Warren là mục sư và viết sách, còn Michael Smith tuân hành đại mệnh lệnh bằng tiếng hát. Đức Chúa Trời cũng dùng một số môn đồ để mở ra những cánh cửa hoàn toàn mới để những môn đồ trung tín khác với tài năng, ân tứ, cơ hội được ban riêng có thể bước vào. Nói cách khác, chỉ một mình Đức Chúa Trời điều khiển phối hợp tiếng gọi con người trở nên môn đệ và đào tạo môn đệ và tiến trình trở nên môn đệ Chúa chỉ có thể hoàn tất qua tất cả các điều kiện và mọi biến chuyển tạo thành đời sống. Tất nhiên là môn đồ, chúng ta cần được khích lệ để đào tạo người khác, giúp họ cũng trở thành những người biết đào tạo môn đồ. Nhưng làm môn đệ Chúa nghiêng nhiều hơn vào chiều sâu cá tính và đam mê thuộc linh, hơn là nghiêng về kế hoạch phát triển hội thánh. Thứ ba, làm môn đệ Chúa không chỉ dành cho tân tín hữu. Tất nhiên là tân tín hữu cần được huấn luyện những điều căn bản trong đạo Chúa. Nhưng nếu nghĩ rằng chúng ta chỉ cần học những điều căn bản, rồi sau đó nhập cuộc trong hội thánh, mà không cần đến những điều vừa học, thì đó là một lầm lẫn lớn. Hội thánh khắp thế giới đầy những người đã học, đã từng biết những kiến thức cơ bản về cuộc sống là môn đồ Chúa, nhưng không còn giữ thì giờ tĩnh nguyện, không còn đọc kinh thánh hay học thuộc kinh thánh, cũng không cầu nguyện hàng ngày, và hầu như không giữ một kỷ luật tâm linh nào. Chúng ta đều biết, một cầu thủ bóng rổ sau khi đã qua khóa huấn luyện cơ bản, nhưng nếu hàng ngày không tiếp tục rèn luyện, tập dượt nhiều giờ, những động tác trong kỹ thuật nhồi bóng cơ bản, thì anh ta cũng sẽ không thể chơi trong bất cứ đội bóng nào. Không sử dụng nhuần nhuyễn những kỹ thuật căn bản, anh ta không thể làm cầu thủ. Tất cả những cơ đốc nhân nào không còn tập luyện những thao tác thuộc linh cơ bản như đọc kinh thánh và cầu nguyện hàng ngày, thì không còn hữu dụng trong công trường thuộc linh. Chính nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu bị tổn hại nặng nề chỉ vì quan niệm cho rằng môn đệ hóa chỉ là dành cho tân tín hữu. Thứ tư, môn đệ hóa không chỉ dành cho thành phần lãnh đạo. Trong một khoảng thời gian khá dài của lịch sử hội thánh, chỉ có thành phần lãnh đạo giáo hội như giám mục, trưởng lão, mục sư, linh mục, tu sĩ mới được đào tạo thuộc linh. Tình trạng này đã thay đổi từ thời cải chính giáo hội và các tín hữu ngoài giai cấp lãnh đạo dần hồi mới được cho vào tham dự các môi trường đào tạo thuộc linh. Tuy nhiên, vẫn còn một chút phân biệt giữa giáo dân và những người linh hướng. Thông thường, những phân biệt này không cố ý, nhưng nhiều giáo hữu vẫn có mặc cảm thấp kém hơn những chức sắc trong giáo hội. Tất nhiên là các mục sư có những hiểu biết nhiều hơn giáo dân trong lĩnh vực tôn giáo, nhưng như thế không có nghĩa là họ thiêng liêng hơn. Những tín niệm căn bản sau đây sẽ giúp dẹp bỏ những phân biệt còn lưu lại. Tất cả các cơ đốc nhân đều là môn đồ. Đó là những người đã được tái sinh, có sự sống tâm linh khi quyết định chọn đi theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả mức khởi hành lẫn mức cuối của tiến trình hình thành thuộc linh và làm môn đệ Chúa đều là sự chuyển hóa nên giống như hình ảnh Chúa Cứu Thế. Cả tiến trình làm môn đệ Chúa và hình thành thuộc linh kết hợp nên viễn cảnh đầy đủ của tân ước về tiến trình tăng trưởng của cơ đốc nhân. Cả tiến trình làm môn đệ Chúa và hình thành thuộc linh phải có nền tảng thần học và kinh thánh. Thứ năm, môn đệ hóa không chỉ cho thành phần trí thức. Một trong những hiểm họa của các mục vụ trang bị môn đệ hóa là khuynh hướng chú ý quá nhiều đến thành phần những người thích và có khả năng đọc và suy tưởng các tác phẩm thần học hay văn chương cổ điển. Tất nhiên là những thành phần này được tưởng thưởng rất nhiều khi chuyên chú suy tư, học hỏi, nghiên cứu. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng ban thưởng cho những con người đơn sơ hơn thuộc vào số đông. Có lẽ họ ít đọc sách hơn, nhưng tìm thấy vui thích trong các sinh hoạt thuộc linh, tham dự các buổi thờ phượng, các buổi cầu nguyện. Rất đông những người hầu việc Chúa trong lịch sử hội thánh không biết đọc, biết viết, nhưng tiến trình hình thành đời sống tâm linh của họ là qua các sinh hoạt thuộc linh của hội thánh, nghe giảng lời Chúa, nhận các thánh lễ, dự các buổi cầu nguyện, cũng có những giờ cầu nguyện riêng, chân thành, tha thiết, lâu dài. Đức Chúa Trời gặp gỡ con người tại nơi họ ở, sinh hoạt, làm việc và dùng những phương tiện họ sẵn có giúp họ nối kết với Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là những phương tiện giáo dục không cần thiết, mà chỉ là để nhấn mạnh rằng những người không có sở học, không có kiến văn vẫn có thể trở thành môn đệ Chúa một cách hữu hiệu. Chúng ta cần đọc, nhưng cũng cần học hỏi qua các hoạt động tích cực trong sự phục vụ. Chúng ta có thì giờ ở riêng để tĩnh tâm, chiêm ngắm, cầu nguyện, nhưng vẫn có thể cầu nguyện ngay trong lúc đang chiến đấu, khi đang làm việc trong sở, lúc chờ xe ở trạm, khi xếp hàng ở phi trường. Chúng ta có thể có mối tương giao riêng tư ngọt ngào với Chúa trong bối cảnh bình thường, y như những người học thức, suy ngẫm Chúa qua các tác phẩm thuộc linh cao siêu sâu sắc. Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ ai một cách hữu hiệu mà không cần người đó phải hiểu hay trải qua những kinh nghiệm tâm linh đặc biệt nào. Thứ sáu, môn đệ hóa không chỉ cho những người thích tổ chức. Chúng ta cần nhớ rằng môn đệ hóa hay làm môn đệ Chúa không phải là một chương trình học, dù rằng nhiều người đã được dạy như vậy. Nhiều nhà xuất bản cơ đốc đưa ra những sách vở, tài liệu cho những khóa học đào tạo môn đệ ngắn hạn, dài hạn và ngày nay có cả những khóa hàm thụ trên Internet nữa. Tất nhiên là để giúp các nhóm tín hữu học theo Chúa, nhiều tổ chức và các nhà xuất bản đã đưa ra nhiều tài liệu rất tốt và cũng cần thiết, nhưng nếu coi đó là môn đệ hóa, thì chúng ta đã lột sạch ý nghĩa của tiến trình làm môn đệ Chúa để chỉ còn là hoàn tất một khóa học, thì hiển nhiên đó không phải là tất cả mọi điều Chúa đòi hỏi một người theo Ngài. Viết cho Timôthê, Sứ đồ Phao-lô bảo phải tập tành sự tin kính, đó là trong Timôthê thứ nhất chương 4 câu 7, cho thấy tin kính không phải là điều tự nhiên có, mà phải tập tành mới có thể trở nên giống hình ảnh Chúa, là tinh nghĩa của từ tin kính. Tin kính là giống như Chúa trong bản chất và không thể giống Chúa nếu không khép mình dưới thẩm quyền và kỷ luật của Ngài. khó có thể duy trì kỷ luật một mình. Cho nên nếu chúng ta có một nhóm cùng học chung, hỗ trợ lẫn nhau với một chương trình hoạch định rõ ràng, sẽ giúp được rất nhiều. Dần hồi chúng ta sẽ thấy mình vượt qua được những quy định tưởng như khắt khe bằng kỷ luật tự giác và hoàn tất chương trình học. Tuy nhiên, một sự thật tàn nhẫn không thể chối bỏ là 90% những người tham dự chương trình cai nghiện, nghiện rượu hay nghiện thuốc sau một thời gian đều trở lại với thói quen cũ. Khi mở rộng tầm nhìn đối với tiến trình làm môn đệ Chúa sẽ giúp cho chúng ta thấy các chương trình chỉ có mục đích khai hỏa, giúp chúng ta hăng hái khởi động với tinh thần phấn chấn. Cho dù bạn không thích tổ chức hay chương trình đi nữa, thì nó cũng giúp cho đời sống bạn phong phú hơn với những hiểu biết mới về Chúa Cứu Thế. Có thể bạn sẽ không bao giờ thực sự thoải mái với cấu trúc, với tổ chức hay chương trình, nhưng một khi bạn chấp nhận nó, bạn sẽ thấy mình muốn tiếp nhận những giá trị nó đem lại.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường giang đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ban, họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên thập tự ra đi bằng nước mắt sẽ gặp hai niềm vui, người nào ra đi bằng đầu gối sẽ chiêng thắng trong vinh quang, có chiêng thắng nào thiếu đổ máu, có vinh quang nào thiếu thương đau, hãy đi khắp muôn nơi sẽ chia tình yêu Chúa cho người. Ngày kia Giêsu trở lại, ngự xuống y như trên từng mây, trời đời sẽ tiêu tan, lời ta phán mãi vang dội. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù vào đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa những giang, không chỉ đời này đời sau mãi vẫn còn. Hãy báo cho trần thế rằng hứa cha gương kia nào. Bàn chân ai đi ra giao gió luôn đêm đê dương bao. Ngày nào đêm ai về với Chúa sẽ chiều
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.